Các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã biết những phát hiện và ý định nung nấu của cậu bé Sam đam mê thám hiểm. Và hôm nay các bạn hãy cùng chúng tớ tiếp tục cuộc hành trình của cậu ấy nhé.
Chương 2. Ủng hộ. Cái hồ mà Sam đã phát hiện ra vào sáng xuân đó hiếm khi có người đặt chân đến. Vào mùa đông, tuyết đóng thành băng, hồ nằm im lặng lẽ dưới lớp chăn trắng. Trong suốt thời gian đó hầu như không có một âm thanh nào. Ếch nhái ngủ yên, sóc chuột ngủ yên. Đôi lúc, chim rẽ cùi kêu lên một tiếng và thỉnh thoảng cáo sủa vào ban đêm những tiếng vang the thé. Mùa đông dường như kéo dài vô tận, nhưng rồi một ngày, sự thay đổi đã đến với khu rừng và vùng hồ. Không khí ấm áp, nhẹ nhàng và êm ái thổi qua cây lá. Băng giá xốp trong đêm giờ bắt đầu tan ra. Những hồ băng xuất hiện. Mọi sinh vật sống ở vùng hồ và khu rừng vui sướng cảm nhận sự ấm áp. Chúng nghe và cảm thấy được hơi thở của mùa xuân. Chúng xôn xao trước cuộc sống và niềm hy vọng mới. Trong không gian có một thứ mùi vị mới, dễ chịu, vừa có đất thức dậy sau một giấc ngủ dài. Ếch nhái vùi mình trong lớp bùn dưới đáy hồ biết rằng mùa xuân đã đến. Chim chích bông cũng biết và hoan hỉ. Điều gì mà chả làm cho chích bông hoan hỉ? Cả cái đang ngủ trong hang biết rằng nó sắp sửa có con. Mọi sinh vật đều biết rằng một thời gian tốt đẹp hơn, dễ sống hơn đang đến gần. Những ngày ấm áp hơn, những đêm thú vị hơn. Cây cối nhú trồi non lớn dần lên. Từ phương nam chim bắt đầu bay tới, một đôi vịt đáp xuống. Sáo cánh đỏ tìm vị trí làm tổ. Một chú sẻ nhỏ có cái cổ màu trắng bay đến và hót líu lo. Ôi, Canada yêu dấu, Canada, Canada. Và nếu bạn đang ngồi bên hồ trong ngày xuân ấm áp đầu tiên vào lúc chiều tà, bỗng nhiên bạn sẽ nghe thấy một âm thanh sao động từ trên không trung vọng xuống, tiếng vang giống như tiếng càn trompet ấy. Có ho, có ho. Và nếu ngẩng đầu lên, hẳn bạn sẽ thấy từ trên cao có hai con chim trắng rất to. Chúng bay nhanh, chân duỗi thẳng về phía sau, cổ trắng dài vươn thẳng về phía trước. Những đôi cánh khỏe vỗ đều đặn và mạnh mẽ. Có ho, có ho, có ho. Âm thanh run rẩy cả bầu trời, tiếng trompet của thiên nga đấy. Khi hai con chim bay tới vùng hồ, chúng bắt đầu lượn quanh ngắm nhìn địa thế từ trên cao. Rồi chúng xà xuống nghỉ ngơi trên mặt nước, xếp đôi cánh dài xuôi theo mình, ngoái đầu ra xung quanh xem xét môi trường mới. Chúng được họ thiên nga kèn, những con chim lông trắng muốt, mỏ đen. Chúng thấy thích quang cảnh vùng hồ đầm lầy và quyết định làm tổ ở đó một thời gian, gây dựng gia đình. Sau chuyến bay dài, đôi thiên nga đã mệt. Chúng vui mừng vì được hạ cánh. Chúng chậm rãi bơi quanh và bắt đầu tìm thức ăn, sụp cổ xuống chỗ nước cạn, đôi rễ cây và những thực vật dưới đáy hồ lên. Toàn thân thiên nga trắng muốt, trừ mỏ và chân thì màu đen. Đầu chúng vươn cao. Sự xuất hiện của chúng dường như biến hồ nước thành một nơi khác. Mấy ngày sau, đôi thiên nga chỉ nghỉ ngơi. Khi nào đói thì chúng ăn, khi nào khát, và hầu như lúc nào chẳng thế thì chúng uống. Vào ngày thứ 10, con cái bắt đầu tìm chỗ xây tổ. Cứ vào dịp mùa xuân, việc xây tổ lại choán hết tâm trí loài chim. Đó là điều quan trọng nhất đối với chúng mà. Nếu con cái chọn được một vị trí tốt, nó sẽ có điều kiện ấp trứng và nuôi con. Nếu nó chọn phải vị trí xấu, có thể nó sẽ không gây dựng gia đình được. Thiên nga cái hiểu rõ điều này, nó biết rằng sự lựa chọn của nó cực kỳ quan trọng. Trước tiên, đôi thiên nga xem xét phần đất cao cuối hồ nơi nguồn nước lặng lẽ đổ vào. Chỗ đó thật dễ thương, có những bụi lau và những lùm cây hương hồ. Sáo cánh đỏ đang bay tứ tít xây tổ và một đôi vịt trời đang tỏ tình với nhau ở nơi này. Rồi thiên nga bơi xuôi xuống vùng đất thấp hơn của hồ, nơi một bên là rừng và đầm lầy, bên kia thì là bãi cỏ cho hiêu, cho nai. Chỗ này vắng vẻ, từ bờ bên này một mũi đất nhô ra giữa hồ. Đó là một roi cát, giống như một bán đảo nhỏ vậy. Và ở đầu mũi đất, cách hồ nước mấy bước là một hòn đảo nhỏ xíu, không nhìn hơn một cái bàn ăn. Trên đảo có một bụi cây nhỏ, có đá cuội, dương xỉ và có cả cỏ. Nhìn xem kìa, thiên nga vợ kêu lên và bơi vòng quanh. Cả hò. Thiên nga chồng, nhiều luôn thích ban phát lời khuyên đáp lại. Tốt cái thận trọng bước lên đảo. Dường như chỗ này đã được dành sẵn để xây tổ. Trong khi thiên nga chồng bơi bên cạnh, và theo dõi thì chị vợ sục sạo cho đến khi tìm được một chỗ khá tốt trên đảo. Chị nằm xuống ướm thử và nhận thấy rằng nơi đây thích hợp với chị. Nó nằm ở một vị trí rất đẹp, chỉ hai bước là đã đến mép nước, rất thuận tiện. Thiên Nga Cái ngoái lại hỏi chồng. Mình nghĩ sao? Một vị trí lý tưởng, Thiên Nga được đáp, một chuyến hoàn hảo. Và tôi sẽ cho mình hay vì sao nó lại là một chuyến hoàn hảo. Anh chồng tiếp tục bằng một giọng oai vệ. Nếu một kẻ thù nào đó của chúng ta, một con cáo hay một con gấu trúc, một con chó sói hay một con chuồn hôi định mò tới đây với ý đồ đen tối, trước hết nó sẽ phải lội qua hồ nước và sẽ bị ướt. Và trước khi lội qua nước, nó phải đi hết chiều dài mũi đất kia. Khi ấy chúng ta sẽ trông hoặc nghe thấy nó, và tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Thiên Nga được xoài rộng đôi cánh dài 8 phút từ đầu này tới đầu kia và đập mạnh xuống nước để khoe sức lực của nó. Điều ấy khiến cho nó thấy vững tin hơn. Khi mà con Thiên Nga Kèn tấn công kẻ thù bằng đôi cánh của nó, trông giống như một cái gậy bóng chày vậy. Chị vợ tỏ ra không để ý đến những động tác mà anh chồng vừa phô diễn, nhưng thực ra chị trông thấy tất cả và lấy làm kiêu hãnh về sức mạnh và lòng can đảm của chồng chị. Trong số các đức ông chồng, Thiên Nga Được là một người chồng rất tốt. Thiên Nga Được ngắm nhìn cô vợ xinh xắn đang nằm trên hòn đảo tí hon. Với vẻ hoan hỉ, anh thấy chị bắt đầu quay đi quay lại, chậm rãi dồn bùn và cỏ vào, trong khi thân vẫn nằm nguyên một chỗ. Ấy là vì chị đang thực hiện bước đầu tiên trong quá trình làm tổ. Trước hết, chị nằm ướm thử vị trí đã chọn. Rồi chị vặn mình, dồn đất bằng hai bàn chân có mảng rộng, tạo thành hình một cái đĩa lòng nông. Sau đó chị khều những cành cây nhỏ và cỏ, kéo về phía mình, và xếp dọc theo hai bên thân và dưới đuôi, để cái tổ cũng có hình dáng như chị. Thiên Nga Được bơi đến gần vợ, anh chăm chú nhìn từng cử động của vợ. Bây giờ mình phải tìm một đoạn que vừa vừa khác, mình yêu ạ, anh nói. Và Thiên Nga Cái vươn cái cổ dài trắng muốt ra xa hết mức có thể, gấp một cái que và đặt nó bên cạnh mình. Và giờ thì là một ít cỏ to, Thiên Nga Được oai vệ nói. Chị vợ kiều cỏ, rêu, cành cây và bất cứ cái gì trong tầm với. Chậm rãi và cẩn thận, chị xây cho đến khi chị đã nằm trên một đống cỏ lớn. Chị làm việc được khoảng 2 giờ thì dừng lại để nghỉ ngơi, rồi nhẹ nhàng lội xuống hồ uống nước và kiếm ăn. Bước đầu thế là tốt rồi đấy, Thiên Nga Được chăm chú nhìn tổ và nói. Một sự khởi công tuyệt vời, tôi không biết làm thế nào mà mình lại xây được giỏi thế. Hoàn toàn tự nhiên thôi, chị vợ đáp. Hơi mất công, nhưng nói chung đó là một công việc thú vị. Đúng vậy, Thiên Nga Được nói. Và khi mình làm xong, mình sẽ có thể chứng tỏ cũng khó nhọc bỏ ra. Mình sẽ được một cái tổ Thiên Nga rộng những 7 phút. Loài chim nào có thể khoe khoang được như thế? Ồ, chị vợ nói, có chim đại bàng mình ạ. Phải, nhưng đó lại không phải là tổ Thiên Nga, mà là tổ đại bàng. Và nó sẽ lơ lửng đâu đó trên cạnh cây chết khô già nua, chứ không nằm dưới đất, gần hồ nước, với tất cả những tiện lợi nước mang đến như tổ Thiên Nga đâu. Hai con Thiên Nga đều cười và chúng bắt đầu kêu ầm lên, té nước, tát nước và khoát nước lên lưng. Chúng lao nhanh trên mặt hồ như thể bỗng hóa điên vì phấn khởi. Có hót, có hót, có hót, chúng kêu lên. Mọi sinh vật hoang dã sống quanh vùng hồ trong vòng một dặm rưỡi đều nghe thấy tiếng kêu của đôi Thiên Nga. Cáo nghe thấy, gấu nghe thấy, chuồn hôi cũng nghe thấy. Không phải là đôi tai của một sinh vật hoang dã nào cũng nghe được tiếng trumpet của Thiên Nga đâu. Nhưng đôi Thiên Nga không hề biết điều đó.
ゆるい坂を降りてゆけば夏色の風に会えるかしら私の愛そう 古い茶ペル